Câu chuyện về người bán hàng một phút. Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại, làm anh sửng sốt. Người bán hàng thành đạt mà anh rất mong được gặp, hóa ra lại là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn.
Rất vui được gặp cháu.
Người bán hàng một phút nói.
Qua giọng cháu ta có thể đoán được cháu đến gặp ta về việc gì.
Một thoáng bối rối khi bị người khác đoán được ý định của mình. Chàng trai ngạc nhiên hỏi.
Làm sao chú biết được điều đó?
Người bán hàng một phút trả lời.
Ta nhận ra lý do cháu gọi cho ta. Bởi vì cháu đang áp dụng phương pháp truyền thống để diễn đạt ý muốn của mình. Và giống như nhiều người đi trước, cháu có vẻ rất cởi mở và sẵn sàng học hỏi. Đó là lý do ta muốn dành cho cháu một buổi gặp mặt vào ngày mai, bất cứ khi nào cháu rảnh.
Và ông cúp máy. Sáng hôm sau, chàng trai đến văn phòng của vị tổng giám đốc nọ. Đó là một căn phòng được bày trí rất giản dị và tao nhã. Không gian nhẹ nhàng và êm dịu, giúp anh cảm thấy tự nhiên hơn. Sau khi trò chuyện được một lúc, anh tỏ ra vô cùng sửng sốt trước nền tảng kiến thức bán hàng đồ sộ của ông. Và anh chú ý đến tấm bảng nhỏ trên bàn có dòng chữ đề. Sản lượng làm ra trừ số lượng bán được bằng phế phẩm. Người bán hàng một phút gật gù giải thích.
Ngay cả những ý tưởng quý giá nhất cũng có thể bị quẳng vào đống phế phẩm nếu như không ai chịu đầu tư để biến đó thành hiện thực. Điều đó cũng giống như khi cháu đảm nhiệm công việc của một người lãnh đạo đất nước. Cháu có những ý tưởng tuyệt vời có thể giúp đất nước phát triển. Nhưng nếu những ý tưởng đó không được áp dụng, thì cũng sẽ trở nên vô ích mà thôi.
Quả thật chú là một người bán hàng đích thực. Và chàng trai bắt đầu hé mở vấn đề của mình. Chú ơi, trước đây cháu rất tự tin và vẫn thường cho rằng mình am hiểu rất rõ việc bán hàng. Nhưng bây giờ cháu cảm thấy nghi ngờ về điều đó. Cháu đã làm tất cả những gì cần làm. Vậy mà...
Ý cháu là...
Người bán hàng một phút tiếp lời chàng trai.
Cháu đã đọc rất nhiều sách tham khảo, nắm bắt tất cả cơ hội xảy tới và làm việc không mệt mỏi kể cả vào những ngày nghỉ cuối tuần.
Làm thế nào chú biết được những điều đó?
Và giờ đây cháu nhận ra rằng mình đang rơi vào tình trạng làm việc nhiều hơn nhưng doanh số lại không tăng.
Đúng vậy, và cháu cảm thấy mình không còn thích thú như trước đây nữa.
Ta không có ý nói về những thành công của mình. Nhưng có thể cháu sẽ cảm thấy phấn chấn trở lại khi biết rằng những năm qua ta chỉ cần làm việc 20 giờ mỗi tuần là đã có thể đạt được doanh số kỷ lục cho công ty.
Thật tuyệt! Đây chính là điều mà cháu đang tìm kiếm. Chú có thể chỉ cho cháu bí quyết nào giúp chú có thể làm được như vậy không? Bí quyết đó có liên quan gì tới tên gọi người bán hàng một phút mà mọi người đặt cho chú không?
Điều đầu tiên và cũng là điều vô cùng quan trọng mà bất kỳ người bán hàng nào muốn thành công cũng cần phải nhớ, đó là bản chất thực sự của công việc bán hàng chính là sự giao tiếp giữa những con người với nhau. Ý ta muốn nói, cả người bán hàng lẫn khách hàng, kể cả đó là những khách hàng tiềm năng, thật ra đều phải được xem như một con người, đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu cháu chỉ đơn thuần xem việc bán hàng chỉ là để đạt được mục tiêu của mình là có được sự hợp đồng mua bán, thì cháu đã tự hạ thấp vị trí của mình xuống, ngang tầm với một kẻ bán hàng rong, không hơn không kém. Và người bán hàng phải luôn nhớ, mục tiêu của mình là tăng thêm doanh thu, tức là đem lại thu nhập cho bản thân, nhưng đồng thời cũng phải đem lại giá trị thực sự cho người mua.
Hẳn là cháu sẽ không thể nghĩ được những điều như vậy trong lúc đang phải vật lộn để có được sự đồng ý của khách hàng.
Đó chính là lý do vì sao cháu phải vất vả như hiện tại.
Từng câu từng từ của người bán hàng một phút quả thật rất đúng và chứa đầy hàm ý. Nhưng chàng trai vẫn cảm thấy còn điều gì đó mà anh chưa hiểu rõ.
Cháu muốn biết
vì sao lại gọi là người bán hàng một phút?
Sở dĩ gọi một phút là vì trong bất cứ quy trình mua bán nào cũng có những thời điểm then chốt quyết định sự thành công của vấn đề. Và trong nguyên tắc bán hàng một phút, đó là những thời điểm cực kỳ quan trọng đối với cả kẻ bán lẫn người mua.
Người bán hàng một phút tiếp tục với một câu hỏi.
Cháu biết quy luật 80/20 chứ?
Dạ biết chứ ạ. À? Nghĩa là 80% thành quả công việc mà chúng ta đạt được là từ 20% những việc chúng ta làm trong hiện tại, và 80% doanh số mà chúng ta sẽ thu được là từ 20% số lượng khách hàng mà chúng ta tiếp xúc.
Và 80% doanh số của công ty là từ 20% những người bán hàng giỏi nhất tạo nên.
Dạ đúng rồi. Hầu như lúc nào cháu cũng cố gắng để được đứng vào hàng ngũ 20% những người đứng đầu đó. Nhưng điều này thì có liên quan gì tới nguyên tắc bán hàng một phút ạ? À?
Ta đã tìm hiểu rất nhiều về sự khác biệt trong cách làm việc của những người thuộc nhóm 20% đứng đầu đó so với những người còn lại. Và ta nhận ra rằng hiệu quả làm việc của những người đó vượt trội hơn so với những người còn lại. Chỉ vì họ biết tập trung vào những thời điểm mang tính quyết định. Và kể từ khi hiểu được nguyên tắc cơ bản đó, doanh số bán hàng của ta gia tăng một cách đáng kể. Đừng buồn khi ta hỏi cháu điều này. Thật sự cháu có biết đâu là thời điểm quyết định trong một quy trình bán hàng hay không? Nếu không biết điều này, thì ta có thể khẳng định là cháu chỉ đang lãng phí thời gian và công sức của mình mà thôi.
Lãng phí ư?
Chàng trai trẻ cảm thấy khó chịu. Người bán hàng một phút xoa dịu sự căng thẳng.
Ta không có ý tự nhận mình đã am hiểu tất cả về công việc bán hàng. Và theo ta chẳng có ai có thể làm được điều đó. Nhưng ta biết rõ đâu là thời điểm then chốt. Và cháu cũng cần phải biết những giây phút then chốt đó. Khi đó cháu mới có thể tăng doanh số bán hàng của mình nhanh hơn được.
Chàng trai nhận thấy người bán hàng một phút quả là một nhân vật thẳng thắn, nhưng cũng rất tình cảm. Anh bắt đầu trở nên cởi mở và thoải mái hơn.
Thật ra việc xác định thời điểm then chốt đơn giản hơn mọi người nghĩ. Nhưng bây giờ cháu chưa cần tìm hiểu điều này vội. Trước tiên cháu nên biết lý do vì sao mọi người gọi ta là người bán hàng một phút mà không phải là nhân viên bán hàng một phút hay là bất kỳ một cái tên nào khác. Cũng như bao nhiêu người làm công việc bán hàng khác, tăng doanh số là một điều quan trọng. Đó là một trong những mục tiêu mà ta cần phải đạt được. Nhưng đó không phải là mục đích của ta.
Mục đích của chú khi bán hàng không phải là tăng doanh số ư? Thật khó hiểu quá. Vậy thì hàng ngày chúng ta phải vất vả tìm khách hàng rồi thuyết phục họ mua hàng. Làm gì lẽ gì?
Khi cháu tìm được lời giải đáp cho câu hỏi vừa rồi, ta tin rằng sự nghiệp của cháu sẽ có những tiến triển rất rõ rệt. Đó chính là một trong những nghịch lý kỳ diệu của cuộc sống cháu ạ. Ta từng nghĩ rằng thế giới này cũng giống như một môi trường cạnh tranh khắc nghiệt theo kiểu cá lớn nuốt cá bé, và cho rằng mình khó có thể sống một cách yên bình thoải mái trong môi trường đó. Cho tới khi ta hiểu được ý nghĩa của nghịch lý trên, nhất là khi ta bắt đầu áp dụng đó vào công việc bán hàng và vào cuộc sống của mình. Cho tới bây giờ ta vẫn còn ngạc nhiên về sức mạnh kỳ diệu của nó.
Chú có thể cho cháu biết nghịch lý đó là gì không?
Người bán hàng từ tốn viết. Nghịch lý kỳ diệu. Tôi cảm thấy vui hơn và nhận ra mục tiêu càng đến gần với mình hơn khi tôi bắt đầu giúp người khác đạt được điều họ muốn thay vì cố đạt cho được điều mình muốn. Thế nhưng chàng trai vẫn cảm thấy mơ hồ.
Nhưng mà chú cũng biết rằng mục đích hoạt động của công ty là nhằm tạo ra lợi nhuận mà.
Thế có khi nào cháu nói với khách hàng của mình rằng: "Thưa ông, có thể ông đang muốn biết vì sao tôi lại gọi cho ông. Đó là vì nhiệm vụ của tôi là mang lợi nhuận về cho công ty."
Dạ đương nhiên là không rồi.
Vậy cháu nghĩ gì khi một người ngồi trước cái lò sưởi nguội lạnh và nói: "Hãy cho ta một ít hơi ấm, rồi ta sẽ cho người củi."
Thì anh ta chẳng hiểu tí gì về quy luật của cuộc sống cả.
Cháu nói đúng lắm. Những công ty hàng đầu luôn hiểu rất rõ điều này. Giống như phải cho củi vào đốt trước khi muốn được sưởi ấm vậy. Họ biết rằng chính họ phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng trước khi họ muốn thu lợi nhuận về. Và những người bán hàng xuất sắc cũng y như thế. Họ muốn làm trước những việc mà họ cần phải thực hiện.
Vậy chú làm gì để giúp người khác có được thứ họ muốn?
Mỗi người bán hàng sẽ vận dụng một cách thức khác nhau để giúp khách hàng của mình có được điều mà họ muốn. Một khi đã hiểu và bắt đầu việc bán hàng có mục đích, cháu sẽ tự khám phá ra là mình cần phải làm gì.
Chàng trai cảm thấy dường như mình đã hiểu vấn đề. Thế nhưng anh vẫn muốn tìm một cách nào đó đưa mình đến với thành công nhanh hơn nữa. Anh tiếp tục hỏi.
Bán hàng có mục đích nghĩa là gì vậy chú?
Mục đích trong bán hàng có thể hiểu ở hai mức độ. Trước hết, bán hàng có mục đích nghĩa là ta thường xuyên ý thức được việc mình đang làm, từ đó không lặp lại một cách vô thức các thói quen không tốt. Mỗi khi gọi điện chào hàng, ta luôn ở trong trạng thái làm việc có ý thức. Thứ hai, ở mức độ sâu xa hơn, bán hàng có mục đích là phải hiểu rõ đâu là sức mạnh thật sự của người bán hàng. Cháu có biết mục tiêu khác với mục đích như thế nào không?
Cháu cũng không chắc là những điều mình biết có đúng hay không. Theo cháu, có lẽ mục tiêu là điều gì đó mà ta cần phải đạt được. Nó có khởi đầu, có kết thúc. Còn mục đích thì mang tính chất lâu dài hơn và có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta. Cháu đoán khi sống với mục đích, người ta sẽ yêu thích những công việc mà mình đang làm hơn.
Rất tốt. Vậy cháu đã bao giờ đạt được mục tiêu mình muốn vươn tới và rồi lại khám phá ra rằng nó không hề mang lại cho cháu hạnh phúc không?
Dạ có chứ ạ. À?
Rất nhiều người cũng có suy nghĩ giống như cháu. Dĩ nhiên mục tiêu là rất quan trọng vì giúp chúng ta đạt được những điều mình mong muốn. Thế nhưng chúng ta lại thường theo đuổi những mục tiêu để đạt được mục đích mà mình đã có.
Làm sao cháu có thể phân biệt được đâu là mục tiêu và đâu là mục đích không?
Cháu có bao giờ nghe tới câu chuyện về tấm bia mộ chưa?
Dạ chưa.
Nó có thể giúp cháu nhận ra mục đích cuộc sống của mình là gì. Hãy tự hỏi bản thân. Khi mất đi, ta muốn người khác sẽ khắc điều gì trên tấm bia mộ của mình? Đó chính là mục đích trong đời cháu. Nếu công việc mà cháu đang làm không phải là một phần mục đích của cuộc đời cháu, thì cháu sẽ cảm thấy mất phương hướng và rất khó đạt được thành công. Bản thân cháu muốn gì?
Người bán hàng một phút đột ngột hỏi.
Cháu nghĩ là cháu muốn cảm thấy hài lòng với những gì mình đang làm và đặc biệt là hài lòng về bản thân cháu.
Chính xác. Bây giờ cháu đã tiến rất gần tới mục đích của nguyên tắc bán hàng một phút rồi đó. Đó là giúp mọi người có được điều họ muốn. Ta muốn cho cháu xem cái này. Ta luôn để nó trong ví và thường xuyên lấy ra xem để nhắc nhở bản thân về mục đích của mình. Ta nghĩ cho dù đó là công việc kinh doanh, một dịch vụ, một sản phẩm hay là một ý tưởng, người bán hàng nhất định sẽ thành công hơn khi bán hàng có mục đích.
Mục đích bán hàng của tôi là giúp mọi người hài lòng về những sản phẩm mà họ đã mua và hài lòng về bản thân họ. Chàng trai gật đầu và khẽ cười.
Nói thật với chú, cháu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một mục đích như vậy. Còn mục tiêu của cháu thì nhiều lắm.
Cách nhanh nhất để đạt được mục tiêu là lúc nào cũng phải kiên định với mục đích của mình. Có bao giờ cháu nghĩ mình đã đem lại các giá trị gia tăng cho khách hàng chưa? Có một sự thật là bản thân việc bán hàng vốn dĩ đã chứa đựng mục đích riêng của nó. Nếu như cháu tin tưởng vào chất lượng của món hàng hoặc của dịch vụ mà mình đang chào bán, và dĩ nhiên khi đó cháu cũng đang giúp khách hàng gia tăng thêm giá trị cho chính họ. Bởi vì trước hết, giới thiệu sản phẩm của mình là cháu đang giúp họ đáp ứng nhu cầu, mong muốn của bản thân, và thông qua đó cháu giúp họ cảm thấy hài lòng hơn vì đã mua được một sản phẩm đáng tin cậy.
Dường như cháu không nhận ra ý nghĩa công việc mà mình đang làm.
Thật tình mà nói, đây chính là khó khăn lớn nhất của cháu. Cháu hoàn toàn có thể nghĩ rằng mình đang cố gắng lấy tiền của khách hàng, và do đó không hề cảm nhận được ý nghĩa to lớn của công việc mà mình đang làm. Hoặc là cháu cũng có thể tự hào về bản thân khi nghĩ rằng mình đang giúp khách hàng nhận ra những giá trị gia tăng mà họ sẽ có được. Tất cả đều tùy thuộc ở cháu.
Xem ra có phải chú muốn nói rằng cháu nghĩ về công việc của mình như thế nào tùy thuộc vào việc cháu có quan tâm đến khách hàng hay không, đúng không ạ?
Người bán hàng một phút, người đạt được doanh số bán hàng cao nhất từ trước tới giờ, chỉ lặng thinh. Ông để cho vị khách trẻ của mình tự ngẫm nghĩ.
Cháu hiểu ý rồi. Khách hàng luôn nhận ra mức độ quan tâm mà ta dành cho họ. Trước đây khi mới bắt đầu công việc, cháu rất quan tâm tới khách hàng. Nhưng rồi một thời gian sau, cháu đã đi vào lối mòn, chỉ biết làm việc như một cái máy. Thảo nào mà ngày càng ít người mua hàng của cháu.
Và cũng không có gì lạ khi mà cháu càng ngày càng đánh mất niềm vui đối với công việc của mình.
Những điều mà chúng ta đang nói tới không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ hay là tìm thấy niềm vui trong công việc. Đằng sau những điều đó là sự tin tưởng của khách hàng, là định hướng của ta trong công việc và là sự gắn bó của chúng ta đối với sự nghiệp của mình. Bây giờ thì cháu đã thật sự hiểu được bí quyết của ta rồi đó. Nhờ đó mà ta đã ký được rất nhiều hợp đồng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Các khách hàng cảm thấy rất hài lòng về sản phẩm mà ta đã bán cho họ. Và thế là họ chủ động giới thiệu cho ta những khách hàng mới. Thậm chí có những lúc ta chẳng cần tìm thêm khách hàng. Như vậy bán hàng có mục đích, không đơn thuần là một hành động quan tâm, mà nó đã trở thành một hành động có mục đích. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta luôn phải bắt đầu mọi việc với một mục đích. Chính mục đích đã tạo ra sự khác biệt giữa nhóm 20% những người bán hàng giỏi nhất và 80% còn lại.
Cháu vẫn còn một thắc mắc muốn biết, làm sao cháu có thể nhớ được rằng mình phải luôn bán hàng có mục đích?
Giống như việc bán hàng một phút, thật ra điều này cũng rất đơn giản. Trước khi bán hàng, ta chỉ cần dành ra một phút để tự hỏi liệu mình đang cố đạt được điều mình muốn hay mình đang muốn giúp người khác có những thứ họ muốn.
Vậy là khi nhận thấy mình đang quá xem trọng nhu cầu của bản thân, ta sẽ ngay lập tức quay trở lại mục đích thật sự của mình và hướng sự quan tâm tới người đối diện. Thật là dễ nhớ.
Cháu hãy nhớ, ta từng chứng kiến rất nhiều lần rằng khi người bán hàng nhận thức được mục đích của họ, mục đích mà họ thực sự mong muốn hướng tới và đem lại động lực cho họ, thì họ không chỉ thực hiện công việc mua bán một cách dễ dàng hơn,
mà họ còn cảm thấy vui vẻ và phấn khởi hơn.
Chàng trai vui vẻ tiếp lời, bắt đầu cảm thấy những cảm giác thất vọng, chán nản dần tan biến. Một điều gì đó quý giá hơn mỗi lúc một hiện rõ trong tâm trí anh. Đó chính là giá trị của bản thân mà từ lâu anh đã lãng quên. Anh cảm thấy một niềm tự hào chưa từng có đang trỗi dậy trong lòng. Để nhắc nhở chàng trai trẻ một lần nữa, người bán hàng một phút viết lại những gì mình vừa nói vào một tờ giấy.
Tôi sẽ không còn cảm thấy căng thẳng nữa, vì tôi không phải cố gắng ép buộc mọi người làm điều mà họ không muốn. Khi tôi bán hàng có mục đích, mọi chuyện bỗng dễ dàng như thể tôi đang bơi xuôi dòng.
Khi bán hàng có mục đích, bất kỳ người bán hàng nào cũng sẽ cảm thấy ít bị áp lực hơn.
Tại sao ạ?
Bởi vì hơn lúc nào hết, việc bán hàng ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào người bán hàng. Các sản phẩm ngày càng giống nhau hơn, và người tiêu dùng cũng có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với những loại hàng hóa giống nhau đó. Và trong bối cảnh đó, người tiêu dùng càng cảm thấy khó quyết định hơn, vì trước mắt họ có quá nhiều sự lựa chọn. Cháu thử nghĩ coi, điều gì là quan trọng đối với một người khi anh ta chọn mua một loại trong vô số những mặt hàng giống nhau?
Nếu là cháu sẽ chọn sản phẩm, dịch vụ hay công ty nào mà mình tin tưởng và cảm thấy được phục vụ chu đáo. Uy tín và chất lượng dịch vụ là những yếu tố giúp cháu đưa ra quyết định của mình.
Đúng vậy. Có hàng triệu người khác cũng nghĩ giống như cháu. Và đây là yếu tố làm cho việc bán hàng có mục đích trở nên hết sức quan trọng. Điều này thể hiện rất rõ khi công ty thay một người bán hàng. Nếu giá cả sản phẩm và tính chất cạnh tranh không thay đổi, thì doanh số bán hàng tăng hay giảm tùy thuộc vào khả năng và phương thức làm việc của người bán hàng mới này.
Người bán hàng một phút đi về phía bàn làm việc của mình, lấy ra một tờ giấy và nói:
Cháu nên coi qua cái này. Tất cả những người trong danh sách này, đàn ông cũng như đàn bà, đều khẳng định rằng họ gặt hái được nhiều thành công hơn từ khi học cách trở thành người bán hàng một phút. Sau khi nắm bắt được ý nghĩa của việc bán hàng có mục đích, họ đã thực hiện thành công công việc bán hàng mà chỉ mất khoảng một phút. Lúc đầu ta chỉ hướng dẫn họ vài điều, còn sau đó tự họ đi tìm những điều cần thiết còn lại. Họ xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau, từ những độ tuổi cũng khác nhau. Một số trong họ là những người bán hàng chuyên nghiệp, đã từng kinh doanh rất nhiều mặt hàng và nhiều dịch vụ khác nhau. Số khác tuy chẳng có kinh nghiệm gì về việc bán hàng, nhưng lại rất thành công trong việc bán ý tưởng của mình cho người khác, cho nên lại càng thành công hơn trong công việc bán hàng này. Cháu cứ liên lạc và nói chuyện với họ, rồi cháu sẽ nhận thấy rằng họ không chỉ thực hiện rất tốt việc bán hàng có mục đích, mà còn rất giỏi trong việc áp dụng những điều rất hiển nhiên trong cuộc sống, những điều có thể giúp cho việc bán hàng được tốt hơn. Thế nhưng lại chẳng mấy ai nghĩ tới chúng. Sau đó cháu hãy quay lại đây gặp ta. Ta sẽ giải thích lý do vì sao việc bán hàng một phút lại hiệu quả tới như vậy. Hiệu quả đối với cả người bán lẫn người mua.
Nói xong, người bán hàng một phút đứng dậy tiễn chàng trai ra cửa. Chàng trai tự tin bắt tay ông và nói:
Cảm ơn chú, cháu sẽ bắt đầu ngay lập tức.